Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Lời Năng Quyền. Mỗi khi hè về, hầu hết các hội thánh đều có chương trình thánh kinh hè cho các cháu thiếu nhi, ấu nhi, nhằm giúp các cháu quen thuộc với sinh hoạt đọc học lời Chúa. Nhìn hình ảnh những phụ huynh tất bật đưa con đến các lớp học thật là ấn tượng, vui quá. Thế nhưng chính các phụ huynh đã trải nghiệm thế nào về lời năng quyền của Chúa? Xin cùng đọc lời Chúa trong Thi Thiên 119 câu 105 và 106. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Tôi đã thề gìn giữ mạng lệnh công bình của Chúa và cũng đã làm theo sự thề ấy. Bản hiện đại dịch những câu này là: đèn Kinh Thánh soi chân tiến bước, phát chân quang rọi trước đường đời. Con đã nguyện đi theo lệnh Chúa, quyết chẳng bao giờ đổi thay. Qua các giờ học Kinh Thánh, chúng ta biết câu ngọn đèn cho chân tôi là hình ảnh quen thuộc với người Do Thái. Vì thời bấy giờ đường xá gồ ghề, việc đi lại khó khăn. Nếu không cẩn thận, rất dễ té ngã. Ban đêm không có đèn đường chiếu sáng, nên khi cần đi lại thì sẽ gặp khó khăn hơn nữa. Vì vậy, họ thường đeo ngọn đèn nhỏ nơi ngón chân cái giúp soi đường. Trước giả đã liên tưởng hình ảnh này với lời Chúa dẫn đường, tỏ cho biết điều đúng phải làm, điều xấu phải tránh, chỉ rõ mạng lệnh Chúa và phước hạnh cho người cẩn thận làm theo như chính trước giả đã trải nghiệm. Thứ nhất, lời năng quyền. Từ khi quyết định tiếp nhận Chúa, mỗi con dân Chúa đều quen thuộc với quyển Kinh Thánh, cũng được học những câu Kinh Thánh liên quan đến sức mạnh của lời Chúa trong cuộc đời của người theo Ngài. Như là: lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Theo Hebrew chương 4 câu 12. Hoặc như nhờ sự hướng dẫn của Kinh Thánh để được cứu, từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Theo thư Timôthê nhì chương 3 câu 15 đến câu 17. Rất nhiều người trong chúng ta thuộc lầu những câu ấy, nhưng khi được hỏi đã đọc xong quyển Kinh Thánh từ đầu đến cuối bao nhiêu lần rồi, thì dường như gặp phải câu hỏi khó hay sao ấy, mà chẳng mấy người có thể trả lời. Nếu làm một khảo sát về vấn đề đọc xong Kinh Thánh từ đầu đến cuối, hẳn chúng ta sẽ ngạc nhiên khi nhận ra số con dân Chúa hoàn tất việc này một lần thật khiêm nhường làm sao. Lý do nào khiến một mặt chúng ta thừa nhận đó là lời năng quyền của Chúa ban cho con dân Ngài, là chuẩn mực cho mọi hành vi, mà chúng ta không đọc cách cẩn thận từ đầu đến cuối? Nếu thừa nhận lời Chúa là linh lương cho tâm linh như lời cầu nguyện, thì tại sao mỗi ngày không có thì giờ với lời Chúa? Là cha mẹ tin kính, chúng ta sốt sắng đưa con, cháu đến các lớp học Kinh Thánh, mong muốn các con biết lời Chúa để sống đời phước hạnh. Còn cha mẹ, ông bà thì sao? Một tôi tới Chúa kể ví dụ minh họa. Khi vào đến cửa thiên đàng, thiên sứ hỏi, con đã đọc Kinh Thánh toàn bộ mấy lần rồi? Chắc là sẽ có nhiều người không qua được cửa ấy. Lúc ấy sẽ có vô số lý do đưa ra. Nào là con bận rộn làm ăn, suốt ngày quần quật, chữ trong Kinh Thánh thì nhỏ, sách lại không có hình, không có màu, chẳng hấp dẫn tí nào. Mỗi Chúa Nhật đến nghe mục sư giảng lời Chúa cũng đủ mà. Con dạy cô gốc cho con, nên học chung rồi, đâu cần đọc thêm chi nữa. Ôi thôi, đủ thứ lý do để biện hộ. Chúng ta sẽ đáp ứng thế nào với lời phán của Chúa Giê-xu? Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 15. Nếu không đọc làm sao biết để mà giữ? Nếu không giữ lời Chúa thì tỏ rằng đó là người không yêu Chúa. Nhưng nếu có ai nói chúng ta không yêu mến Chúa, chắc chúng ta khó chịu lắm phải không? Một người nghiên cứu tôn giáo Tin Lành đã ngạc nhiên khi nhận ra nhiều tín hữu Tin Lành chưa đọc xong Kinh Thánh. Ông nói, lạ thật đấy, đó là túi khôn của nhân loại, là quyển sách gói đầu giường cho những ai muốn thành công trong đời. Người Tin Lành ai cũng sở hữu quyển sách kỳ diệu như vậy mà không đọc. Tôi phải nghiên cứu vì công tác được giao, mà tôi còn đọc quyển ấy trong các ngôn ngữ khác để hiểu thêm. Nghe lời này thật ái ngại phải không? Một người nọ mới tiếp nhận Chúa khoảng 2 năm, đã đọc xong 2 lần suốt Kinh Thánh. Khi nói chuyện, ai cũng nghĩ đây là tín hữu lâu năm trong hội thánh. Nhưng khi trao đổi thì người này nói, khi đọc Kinh Thánh tôi thấy tình yêu Chúa dấy đầy mỗi trang. Tôi chỉ muốn có thì giờ đọc hoài, không muốn rời quyển Kinh Thánh. Chỉ tiếc là bây giờ mới tin Chúa và được chìm ngập trong lời Chúa. Phải chi biết Chúa và lời Ngài sớm hơn thì đời tôi đã phước nhiều hơn biết bao. Nghe lời chứng ấy, nhiều tín hữu lâu năm phải quay mặt đi vì ngại ngùng, bởi mình có Kinh Thánh sẵn trong nhà, mà nào có quan tâm đọc cho xong đâu, chỉ đọc khi nào cần đối Kinh Thánh thôi. Thế nên có sách thì đọc nhiều lần, nhưng có nhiều sách chưa một lần lướt mắt qua. Lời Chúa là lời linh nghiệm, mỗi lời Chúa phán chắc chắn sẽ được thành. Thế thì chúng ta đã có lần nào đọc Phục Truyền chương 28 chưa? Trong phần dạy dỗ này, Chúa muốn mỗi con dân Chúa hiểu rõ cuộc đời phước hạnh hay không là do thái độ đối với lời Chúa. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trỗi hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi. Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì này là mọi sự rủa sả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi. Theo Phục Truyền chương 28, câu 1, câu 2 và câu 15. Lời năng quyền cũng là lời linh nghiệm. Xin Chúa giúp chúng ta ghi nhớ những điều này, để trung tín làm theo mọi mạng lệnh Ngài. Cha mẹ và con cái đều cẩn thận thuận phục lời Chúa và sẽ trải nghiệm phước hạnh. Thứ hai, thái độ đáp ứng. Câu 106 theo bản hiện đại. Con đã nguyền đi theo lệnh Chúa, quyết chẳng bao giờ thay đổi. Từ ngữ thề nguyền mô tả sự cam kết, quyết toàn tâm toàn ý làm theo lời Chúa, quyết trung thành với cam kết, sống mỗi ngày với cam kết này. Chúng ta dễ dàng đồng thanh với trước giả, nhưng theo đuổi sự cam kết này cách nào, đòi hỏi mỗi người chúng ta phải chiến thắng bản thân trong việc dành thời giờ ngồi xuống đọc học lời Chúa mỗi ngày. Có người sẽ than thở, biết chứ, nhưng mà mỗi khi ngồi đọc được vài câu là mắt díp lại, nên bỏ qua. Nếu vừa đọc vài câu đã mỏi mắt, cần xem xét mắt có vấn đề gì, có cần kính đeo mắt không? Nếu không phải do bệnh mắt, thì việc cần làm là đi rửa mặt cho tỉnh táo, có thể ngâm nga câu thánh ca quen thuộc, rồi tiếp tục ngồi đọc, chứ đừng bỏ cuộc. Ma quỷ muốn chúng ta bỏ cuộc, không đọc lời Chúa, không biết Chúa dạy gì để làm theo, không có linh lương nuôi đời tâm linh, lâu dần sẽ suy dinh dưỡng thuộc linh, và lúc ấy ma quỷ sẽ không cần tốn thì giờ cám dỗ chúng ta đâu. Có người lại nói, đọc chăm chỉ nhưng khó hiểu quá, từ ngữ xa lạ nên khó nhớ. Đúng vậy, dẫu ngôn ngữ của Kinh Thánh rất quen thuộc, nhưng mới đọc lần đầu sẽ thấy mệt. Đừng nản lòng, cứ tiếp tục. Cũng chẳng có ai đọc Kinh Thánh mà ngay lập tức hiểu mọi điều Chúa dạy liền đâu. Cứ trung tín đọc, mỗi ngày lời của Chúa thấm dần vào lòng, vào trí. Và chính Thánh Linh giúp đỡ để người thuộc về Ngài hiểu được, để sống đời thánh khiết đẹp lòng Ngài. Chúa Giêsu đã cầu thay, họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời Cha tức là lẽ thật. Theo Phúc Âm Giăng chương 17 câu 16-17. Hẳn chúng ta cũng quen thuộc câu, xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Theo Thi Thiên 119 câu 18. Vậy nên, đừng bối rối, đừng bỏ cuộc. Cần tích cực giữ lời cam kết, mỗi ngày trung tín đọc lời Chúa. Nếu đọc mỗi ngày một chương, thì 3 năm sẽ đọc xong Kinh Thánh. Nếu mỗi ngày đọc 3 chương, thì 1 năm sẽ xong một lần. Tùy hoàn cảnh, thì giờ, tuổi tác, có thể đọc nhiều hay ít đều được, nhưng quan trọng là trung tín đọc tuần tự từ đầu đến cuối Kinh Thánh, chứ đừng thấy những chương khó hiểu thì bỏ qua. Nếu trong giờ lễ bái của gia đình, thay phiên đọc mỗi ngày một phân đoạn cũng rất tốt. Ngoài ra, cũng cần cam kết tham gia học lời Chúa với Hội Thánh qua các lớp trường Chủ Nhật, buổi nhóm ban ngành, tham gia chương trình làm bài học Kinh Thánh do Hội Thánh tổ chức. Lúc ấy, chúng ta sẽ trải nghiệm như lời Chúa. Tôi hết lòng tìm cầu Chúa, chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa. Theo Thi Thiên 119 câu 10 đến câu 11. Nguyện Chúa ban cho mỗi thành viên trong gia đình tin kính sẽ tham gia đọc, học lời Chúa, không chỉ thánh kinh hè, nhưng mỗi ngày đều có lời Ngài soi dẫn từ suy nghĩ đến hành động, để không chỉ các con mà cha mẹ cũng đồng thanh. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Tôi đã thề gìn giữ mạng lệnh công bình của Chúa và cũng đã làm theo sự thề ấy. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Quyển sách luật pháp này chiếu xa miên con, hãy suy gẫm ngày và đêm. Quyển sách luật pháp này chiếu xa miên con, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong.